Cho nên dựa vào sách thánh thì hội thánh gợi ý cho chúng ta về mặt giáo lý. Trong Kinh Thiên Kính, khi ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa đấng tạo thành trời đất, thì ý từ trời và đất ở đây muốn nói cái gì? Xin đừng hiểu trời ở đây là bầu trời về mặt không gian trên đầu chúng ta. Bầu trời đó chỉ là bầu trời về mặt thể lý thôi, về mặt vật chất thôi. Còn trời ở đây muốn nói đến cõi trời. Bởi vì hiểu trời theo cái nghĩa vật chất đó, cho nên là ngày xưa có ông phi hành gia là của Liên Xô đó, mà ông ấy bay được một lần lên đó rồi ông tuyên bố oanh liệt. Ông bảo ông bay bao nhiêu vòng mà không thấy Đức Chúa Trời đâu. Người ta nghe người ta cười quá sức. Rồi ông tuyên bố như vậy nó chỉ lộ ra cái sự ngu dốt của ông. Trời ở đây là hiểu về cõi trời, cõi thiêng liêng. Cho nên ở trong Kinh Tiên Kính, từ trời và đất trước hết là phân biệt cõi vô hình với hữu hình, và đồng thời diễn tả toàn bộ hiện hữu. Chúng ta cứ quen nghĩ, nói đến hiện hữu là chỉ nghĩ đến cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe, tay sờ được, mà quên mất hiện hữu còn cả cõi vô hình. Cho nên từ trời và đất, tôi nhắc lại, vừa để phân biệt cõi thiêng liêng vô hình với hữu hình, vừa để diễn tả toàn bộ những gì hiện hữu. Về con người thì chúng ta sẽ có hẳn một bài giáo lý để tìm hiểu. Cho nên ở đây mình nhắc nhiều hơn đến các thiên thần. Ở trong Kinh Thánh kể chuyện các thiên thần nhiều lắm, các anh chị có nhớ không? Ai đến báo tin cho Đức Mẹ là Ngài thụ thai? Gabriel. Trong Cựu Ước, ai đồng hành với Tobia? Raphael. Trên đường đi gọi là đòi nợ, rồi lại còn lấy được mật cá để chữa bệnh cho cha, lại còn cưới được vợ nữa, về nhà bình an. Raphael. Rồi cũng trong Kinh Thánh kể chuyện vị thiên thần nào mà thống lĩnh đạo binh các thiên thần để chống lại Satan? Micael. Rồi Chúa Giêsu vừa mới nói đấy, các thiên thần của họ, của những trẻ nhỏ. Cho nên sách thánh nói đến các thiên thần rất nhiều. Và như trong thư Do Thái vừa diễn tả, các thiên thần là những thụ tạo. Nhấn mạnh cái điều này, các thiên thần không phải là đấng tạo hóa. Các thiên thần là thụ tạo, được Chúa dựng nên như chúng ta. Và các ngài giống chúng ta ở chỗ có trí tuệ, có ý chí, có ngôi vị. Tôi biết là từ ngôi vị này nó hơi khó hiểu đối với người Việt Nam nói chung của chúng ta. Tôi giải thích đơn giản thôi. Từ đó nó muốn diễn tả mỗi anh chị ngồi đây là một con người, một cá nhân độc đáo, không thể thay thế. Không ai giống ai. Tôi là tôi, anh là anh, chị là chị. Một con người độc đáo, không thể thay thế. Và vì thế mà chúng ta phải tôn trọng từng con người một. Con người ấy như các thiên thần, có trí tuệ, có ý chí. Nhưng mà các thiên thần khác chúng ta ở chỗ nào? Hoàn toàn thiêng liêng. Mình có phần thiêng liêng không? Có chứ. Mình có thiêng liêng chứ. Nhưng mà cùng với thiêng liêng là thân xác này. Là thân xác này. Và cái thân xác này có bất tử không? À có luôn à? Xem nó bắt đầu rối rồi. Nguyên linh hồn của chúng ta bất tử, nhưng mà thân xác này thì theo định luật của vật lý, sớm hay muộn sẽ đến một ngày tan rã thôi. Các thiên thần khác chúng ta ở chỗ đó, những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng và bất tử. Kinh Thánh nói đến các ngài nhiều lắm. Và từ mà chúng ta dịch là thiên thần, nó chỉ diễn tả đó là một vị thần rồi ở trên trời, phải không? Còn cái từ mà ở trong ngôn ngữ Latin hay các tiếng Âu Châu thì tự cái từ đó nó diễn tả là sứ giả, được Chúa sai đi. Và được Chúa sai đi để làm gì? Để phục vụ công trình của Chúa, và để phục vụ con người mà Chúa yêu thương nữa. Thế trong cử hành phụng vụ của người Công giáo chúng ta, mỗi lần các anh chị đi dự thánh lễ đó, thì chúng ta có ghi kinh thánh, 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 phải không? Có nghĩa là mình kết hợp với các thiên thần để tung hô Chúa là đấng ba lần thánh. Cho nên kinh tiền tụng kết thúc bằng cái câu là: vì thế chúng con hợp với ca đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng. Hiểu như vậy thì ở đây anh chị nào mà trong ca đoàn chịu khó phải diễn tả cho nó đúng tâm tình mới được chứ. Chúng con kết hợp với cả ca đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng. Xong rồi cả nhà thờ chìm vào im lặng. Mấy phút sau mới thấy ông đánh đàn, ông ấy te rè te te. Một lúc thì lại ca đoàn rất là mệt mỏi. Thanh, tha anh thanh. Nó không diễn tả được. Ở phần này tôi làm lễ một hai lần cho các cháu thiếu nhi của cha Thành Tâm ở dòng chú Thế đó, tôi rất là thích. Bởi vì vừa mới đọc là chúng con hợp với ca đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng, thì nghe nó rầm rầm rầm, rồi các cháu nó hát, đúng là tung hô Chúa thật. Hội thánh kết hợp với các thiên thần để chúc tụng ngợi khen tung hô Chúa, và đồng thời hội thánh khẩn cầu các thiên thần trợ giúp. Chắc chắn ở đây các anh chị đều đã đi dự lễ an táng. Thế bây giờ nhớ lại coi, lễ xong làm phép xác, khiêng quan tài đi ra nghĩa trang hoặc là đi hỏa táng, thì lúc đó chúng ta hay nghe cái bài hát gì? Xin các thiên thần Chúa, phải không, dẫn đưa linh hồn này. Đấy, chúng ta hội thánh xin các thiên thần đến trợ giúp. Rồi bản thân của chúng ta, anh chị có bao giờ cầu nguyện với thiên thần bản mệnh của mình không? Hay là mình quên mất ấy, tại không thấy. Có hình Đức Mẹ thì nhớ Đức Mẹ, có hình Thánh Giuse nhớ, có hình Thánh Martin thì nhớ, có hình cha Trương Bửu Diệp cũng nhớ. Nhưng mà thiên thần không có hình thôi quên tuốt. Mình không trò chuyện với vị thiên thần bản mệnh của mình. Ngài bảo trợ, Ngài hướng dẫn chúng ta đến sự sống. Đấy là nói thế giới vô hình, muôn vật vô hình, và bây giờ thế giới hữu hình. Ở trong thế giới hữu hình này, biết bao nhiêu loài thụ tạo Chúa dựng nên. Nhưng điều mà sách thánh nhấn mạnh đó là tất cả các thụ tạo đó liên đới với nhau và lệ thuộc vào nhau. Điều này con người quên lãng, nhất là trong thế giới hiện đại. Cho đến ít năm gần đây, khi bắt đầu chịu lũ lụt nhiều hơn, khi bắt đầu khí hậu thế giới biến đổi, người ta mới ý thức lại mình và thiên nhiên là một. Còn trước đó, người ta cứ khai thác thiên nhiên để thỏa mãn sự hưởng thụ của con người. Cuối cùng mới khám phá ra, tàn phá thiên nhiên thì cuối cùng mình chết. Bởi vì chúng ta liên đới với thế giới tự nhiên, bổ túc cho nhau, phục vụ lẫn nhau. Rồi ở trong Kinh Thánh á, Chúa Giêsu còn có lần nói là anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Khi Chúa Giêsu dùng từ quý giá hơn, có nghĩa là có một phẩm chất, một cấp bậc. Thành thử ra khi anh chị đọc sách giáo lý mà nghe nói đến những phẩm chất của các thụ tạo thì chúng ta hiểu được ý muốn nói là cái gì. Nhưng trong thế giới hữu hình ấy thì tột đỉnh của công trình tạo dựng của Thiên Chúa là con người. Thế cho nên chúng ta phải dành hẳn một buổi để đọc lại sách thánh, để tìm hiểu xem giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nói về con người như thế nào. Và điều đó rất là quan trọng, bởi vì mình là con người mình phải hiểu Chúa dựng mình nên, cái ơn gọi của mình nó nằm ở đâu, để mình sống đúng với phẩm giá làm người của mình. Và điều đó thì tôi dành cho tuần sau, chứ không thể trình bày ngay một lúc ở đây được.